Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2011. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Tinh Tấn Như Ý Túc. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, tinh tấn như ý túc đó là một trong bốn con đường tốt đẹp nhất, thuận lợi nhất, và nó có một cái khả năng giúp cho chúng ta, trợ duyên cho chúng ta rất tốt trong cái công cuộc mà chúng ta thực hiện tâm nguyện của chúng ta. Tinh tấn là yếu tố để đưa chúng ta đến thành công, là sự viên mãn. Vì thế mà Đức Phật gọi là tinh tấn như ý túc. Và đây là con đường lúc nào cũng dẫn chúng ta tiến tới và không bao giờ thối lui. Dẫu cho đó là hoàn cảnh như thế nào, là thuận lợi cũng được mà nghịch cảnh cũng xong, không bao giờ thối lui. Đây là một trong những phẩm hạnh đặc thù trong cá tính của chúng ta. Nơi đó chúng ta thấy nó phản ánh một sức mạnh đặc biệt mà chính tất cả mọi người chúng ta ai cũng có. Nhiều khi chúng ta coi thường khả năng của mình, nhiều khi chúng ta không biết được khả năng của chúng ta như thế nào, nhiều khi chúng ta cũng không thấy được những cái ưu điểm của chúng ta. Thành ra vì vậy, để rồi cuối cùng nó quên lãng theo thời gian năm tháng, và rốt cuộc chúng ta trở thành một con người nghèo nàn, hay là trở thành một con người dở sáu tệ. Tinh tấn như ý túc, đây là một trong những phẩm hạnh đặc thù trong cá tính. Nếu chúng ta biết được phẩm hạnh nào là ưu điểm của mình, mà nhất là nếu chúng ta biết được phẩm hạnh tinh tấn đang có mặt trong chúng ta, đang tiềm ẩn trong con người của chúng ta, và từ đó chúng ta có thể dựa trên sức mạnh sẵn có đó để mà phát huy thêm và thực hiện những gì cần phải làm, thì chắc chắn chúng ta không phải là cái người thua cuộc trong cuộc đời này. Dầu cho là trong lĩnh vực nào đi nữa, chúng ta cũng không phải là cái người thua cuộc. Điều này nó trái ngược lại với một số người có cái quan niệm cho rằng tu hành có nghĩa là sống mà không có một sự say mê nào nữa, dập tắt hết mọi ngọn lửa trong tâm. Nếu nói như vậy thì con người của mình coi bộ mất hết ý chí. Nếu mà quan niệm như vậy thì coi bộ con người của chúng ta thụ động quá. Đương nhiên là tinh thần của người tu học chúng ta rõ ràng là chúng ta chủ trương diệt dục. Nhưng mà diệt dục đó là những cái hạ liệt, đó là những dục tình có khuynh hướng đưa chúng ta đi về hướng đau khổ, đưa chúng ta về hướng phiền não, sanh tử luân hồi, thì chúng ta phải diệt. Nhưng mà còn những cái mà khuynh hướng có tính cách như hướng dẫn chúng ta đi về hướng an lạc và giải thoát thì chúng ta phải nuôi dưỡng. Mà không những chỉ có nuôi dưỡng không thôi, mà chúng ta phải bằng cách nào đó để tạo một cái sự vượt bực. Đừng để những cái ngọn lửa đó nó tắt trong tâm của chúng ta. Theo như quan niệm của người thế gian đó, khi mà chúng ta tu có nghĩa là phải có một thái độ lạnh lùng và hoàn toàn thụ động, xa lìa thế sự. Ngược lại, đối với người mang một cái tâm nguyện lớn, có một cái tinh thần cầu tiến, tinh tấn, không những chúng ta lạnh lùng mà chúng ta còn phải nhiệt tình hơn nữa. Không những chúng ta chịu hoàn toàn thụ động mà chúng ta phải năng động tích cực nhiều hơn nữa. Không phải chúng ta xa lìa tất cả mọi người mới gọi là tu, mà chúng ta phải nhập cuộc vào trong cuộc đời này. Có nghĩa là chúng ta phải chia sẻ những nỗi khổ, niềm đau, phải chia sẻ mọi sự thăng trầm của xã hội, của con người. Do vậy mà với cái thái độ cho rằng là phải xa lánh tất cả để mới gọi là tịnh tâm tu, quan niệm này hết sức là sai lầm. Tại vì mỗi trong bốn con đường, tức là mỗi một trong bốn như ý túc, là những con đường đi đến giải thoát, đều đòi hỏi một sự đam mê phi thường, phải nuôi dưỡng một ngọn lửa rực cháy sáng ở trong tâm của chúng ta. Do vậy, đối với chúng ta, những người mà niềm đam mê ấy đang khơi động, đạo pháp trở thành một lý tưởng tối thượng của đời mình, thì chúng ta không có nên để cái ngọn lửa đó nó dập tắt trong tâm của chúng ta. Chính vì thế mà tinh tấn như ý túc được coi là một phẩm hạnh của nghi lực. Một con người mà có đức tánh cương quyết này, lúc nào chúng ta cũng cảm thấy bị thách thức bởi cái ý nghĩ công việc này nó đòi hỏi chúng ta một nghị lực đáng kể. Và một khi chúng ta làm, nhất định không có thất bại. Phải có trong tâm tư của chúng ta như vậy, thì cái việc làm của chúng ta sẽ không bao giờ thất bại. Nhưng mà nếu trong tâm tư không có được những cái tư tưởng này, với một cái tinh thần chủ bại, thì chắc chắn trong cuộc đời chúng ta sẽ không nên việc gì cả. Như vậy, với tinh tấn như ý tốt, chúng ta sẽ thực hiện việc đó. Nếu chúng ta có đức tánh cương quyết như vậy, thì không những không sờn lòng trước mọi khó khăn, mà chúng ta còn cảm thấy hứng khởi vì những cái sự thách đố của khó khăn. Bởi vì những việc gì đòi hỏi sự cố gắng để mà thành công thì chúng ta nhất định phải làm được. Phải có những cái đam mê như vậy. Như vậy về một cái trái tim dũng cảm của một con người diễn tả lại bằng cái sự đảm khí của nó được biểu lộ một cách hùng tráng, trong khi hành động của chúng ta được xuất phát từ nơi trái tim nhiệt tình, thì cái sự cố gắng hết sức không chút nghi ngại nó sẽ phát sinh một sức mạnh và một cái năng lực rất là phi thường, mà bình thường chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ không bao giờ làm được điều đó. Nhưng mà những ai mà đang ấp ủ ước mơ này, thì đức tính này với sức mạnh này là những người có khả năng tinh tấn, sẽ không bao giờ chán nản vì con đường quá dài hay vì quá gian nan. Cho dù là hành trình kéo dài nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày, chuyện đó không có cái gì là đáng kể cả. Tại vì chúng ta là người có đảm khí. Đức Phật cũng là một biểu tượng cho phẩm hạnh này. Trước khi còn chưa đi tu đó, là một con người bình thường thôi. Nhưng mà lúc nào trong tâm tư Ngài cũng có một cái khái niệm. Làm thế nào để cho con người bớt khổ? Làm thế nào để cho con người không còn sanh già bệnh chết? Và với một ý chí đó, với một thanh niên với bầu tâm huyết nhiệt tình, và rồi Ngài vứt bỏ hết tất cả, không có lưu luyến một chuyện gì cả. Trong đó có vợ đẹp, con ngoan, trong đó có vương vị của mình, sẵn sàng vứt bỏ hết. Và lại càng chú ý hơn nữa khi mà Ngài đi tìm đạo, nơi nào có những vị thầy giỏi, Ngài đều đến đó để thù giáo. Cho dù là ngày ăn một hộp mè, vẫn quyết tâm thực hiện cho được cái tâm nguyện của mình. Ngài đã cương quyết từ bỏ ra đi. Cái sự ra đi này có thể nói là có một không hai. Và nếu có lúc cái sự ra đi của Ngài có một không hai, thì cái sự thành công của Ngài cũng là có một không hai. Và Ngài đã cương quyết, nếu mục tiêu có thể đạt được bằng sự cố gắng một con người bình thường, tôi sẽ không bao giờ ngừng nghỉ hoặc thối chuyện cho đến ngày thành đạt, cho dù chỉ còn lại da, gân, bọc xương, cho dù là máu tôi có khô cạn, thịt có rã nát, tôi nhất định sẽ không thối lui sự tinh tấn của mình, cho đến ngày nào tôi đạt được những gì có thể tôi đạt được bằng cái khả năng, bằng sự cố gắng và cái sự kiên quyết của một con người. Với một cái ý nghĩ, với một cái hành động có thể nói là sắc bén. Như thế tinh tấn không những giữ những tư tưởng tốt, không những loại bỏ những tư tưởng xấu, mà còn là cách làm nhất tâm để mà chúng ta đạt được kết quả viên mãn như ý. Với tấm gương này, những bậc cổ đức cũng đã từng làm. Mà qua một hình ảnh một cụ già, một cụ cuốc cỏ bình thường thôi, khi những người đi đường kể đi qua, bà đi lại, thấy ông cụ già này cuốc cỏ, sanh cái lòng thương xót. Có những người khuyên, bảo cụ đừng có cuốc nữa, già rồi, nhuế, không cần phải làm nhiều. Và có người là còn hỏi, nếu mà ngày mai cụ biết cụ chết, cụ có còn làm nữa không? Thì một câu trả lời dứt khoát: nếu mà tôi biết ngày mai tôi chết, thì ngày hôm nay tôi phải làm cho xong cái đám cỏ này. Một câu nói đơn giản thôi, nhưng mà nó biểu lộ một cái hùng chí, nó biểu lộ một tánh dứt khoát. Tôi phải làm hết tất cả những gì tôi cần phải làm, và tôi phải thành công. Chính sự nhất tâm đó là cái điều kiện tốt nhất và thuận lợi nhất trong cái việc hóa giải tận gốc rễ những cái việc mập mờ mà vốn dĩ trong tâm tư của chúng ta chưa có quyết định, chưa biết chúng ta phải xử trí ra sao, chưa biết chúng ta phải làm như thế nào để ra khỏi cái vòng luẩn quẩn, và từ đó khiến cho con người của chúng ta trở nên hiểu biết tận ngọn nguồn của sự sai lầm. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải nhớ, tinh tấn như ý tốt là loại siêng năng nỗ lực, không phải chỉ hăng hái, không phải chỉ bồng bột trong lúc nhất thời, mà là một sự thực tập không bao giờ gián đoạn. Lòng luôn luôn tinh tấn là dũng mãnh, chuyên nhất vào một vấn đề gì mà chúng ta cần phải đạt được. Trong lúc mà thực hiện như vậy, đừng để tâm tư của chúng ta tán loạn. Đây là một sự thể hiện những nghĩ lực liên tục không bao giờ gián đoạn. Do vậy, nếu mà những ai mà muốn tiến xa trên con đường tu đạo thì tinh tấn chính là cái điều kiện không thể thiếu, mà tinh tấn như ý túc là hành trang duy nhất để chúng ta đạt đến một cái mục tiêu cao cả. Người mà có đức tánh chuyên cần như vậy, tự thấm nhuần ý nghĩ rằng mục tiêu có thể thành tựu nếu chúng ta tận lực cố gắng. Người mà có đức hạnh chuyên cần như vậy, đương nhiên là họ cảm thấy rất là thoải mái trong khi mà họ làm một cái việc gì đó. Người đó sẽ không bao giờ rủng chí, dầu ai bảo rằng mình sẽ trải qua trăm ngàn khó khăn khổ nhọc, người ấy cũng không sờn lòng, dầu là thật sự có gặp những hoàn cảnh cực kỳ gian lao kham khổ. Người đó sẽ không thối chí, dầu khi nghe nói rằng mình phải gia công tinh tấn trong nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, người đó sẽ không nản lòng, dầu thật sự gia công tinh tấn chuyên cần suốt một thời gian dài, dài đến đâu cũng không bao giờ thối chuyển. Điều đó chúng ta thấy chư Phật, chư Bồ Tát cũng vậy đó. Sở dĩ mà các ngài thành danh là do ở sự nỗ lực liên tục lâu dài. Chư Phật đã thành đạo do nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm rồi thành. Chư vị Bồ Tát mà thành danh do cái nguyện lực, do cái sự thực hành bền bỉ. Những người mà hành tinh tấn còn yếu kém, suy nhược, thụt lùi trước cái nhiệm vụ khi mà va chạm với những khó khăn, cần phải tinh tấn chuyên cần nhiều hơn. Chính vì thế mà trong giới học Phật của chúng ta có những cái danh từ Bồ Tát bất thối, hay là những vị Bồ Tát sơ phát tâm. Những vị được coi là sơ phát tâm là những người với cái tâm nhiệt tình nhưng mà bồng bột. Nhiệt tình mà bồng bột này nó chỉ có thể tu học một khoảng thời gian nào đó thôi, nhưng mà sau khi gặp những cái trở ngại, sau khi nghe người ta nói lời ra tiếng vào, tự nhiên chúng ta bỏ cái mục đích của mình. Còn đối với những người được coi là chư vị Bồ Tát bất thối, là những người biết được rằng cái việc làm này là cho chính mình, do vậy mà dầu có bao nhiêu trợ lực đến với họ, họ vẫn không cảm thấy thối chí nản lòng. Đối với những người mà sơ phát tâm, họ thối lui khi mà nghe nói phải xa lìa bạn bè thân thuộc. Họ rụt rè e ngại trước một cái viễn ảnh cần phải ăn uống đàm bạc, ngủ nghỉ tiết độ. Họ lùi bước trước viễn cảnh thực hành tu tập lâu dài. Chính vì vậy mà chúng ta thấy cũng có rất nhiều người bỏ cuộc. Ngay từ ban đầu với ý niệm rất là đẹp, ngay từ khi mà bước chân vô chùa, lý tưởng cao sang lắm. Nhưng mà một hồi, những cái lý tưởng đó nó không còn nữa, là tại vì không kham khổ được trong hoàn cảnh hiện tại, và rồi bỏ cuộc. Nhưng mà trái lại, đối với một người mà biết trang bị cho chính mình cái loại tinh tấn như ý tốt, mặc dầu sống giữa những gì tốt đẹp và xa hoa của thế gian, giữa những quyền thế, tiền của và phước báo dồi dào, giữa những kinh sách quý báu và hết lòng nghiên cứu học hỏi, chúng ta không đam mê chìm đắm trong đó mà lúc nào cũng hướng tâm về những như ý tốt. Chúng ta chỉ toàn nguyện và an lòng khi gom tâm chú ý vào những vấn đề liên quan đến như ý túc. Hình ảnh này chúng ta thấy cũng như những nhà mà luyện kim vậy. Tỉ mỉ, chú tâm và chỉ để ý đến cái trạng thái biến chất của vàng hay là của bạc, mà không nghĩ gì đến cái việc khác, quên cả việc ăn uống ngủ nghỉ, không hay biết gì, bất luận khi ra đi hay là làm bất cứ việc gì, tâm lúc nào cũng miệt mài chăm chú vào cái bản chất của như ý túc. Sáng suốt hiểu biết một cách rõ ràng, nhận chân tầm quan trọng của những khổ đau trong cảnh địa ngục và những hoàn cảnh bất hạnh triền miên trải dài theo vòng quanh cái kiếp sinh tồn của vòng sanh tử luân hồi. Đó là sự hiểu biết có thể nhận thấy lợi ích đặc thù của những như ý túc. Như vậy, ở điểm này, chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống hiện tại. Nếu mà một lúc nào đó tâm của chúng ta chưa có ổn định, có thể nhìn vào trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta thấy những cái lợi điểm nào, có thể xét đến những cái đau khổ của những người đang có bị tù tội, hay là xét đến cái hoàn cảnh của những người bị nạn lụt, đói khổ, hay là xét đến những cái hoàn cảnh những người bất hạnh đi lang thang sống nơi đầu đường xó chợ so với hoàn cảnh của chúng ta. Đừng nghĩ rằng là tại người đó họ bất lực, đừng nghĩ rằng là tại người đó họ không có cái ý chí cầu tiến. Nhưng mà dầu sao đi nữa, về cái hành nghiệp, về cái tư tưởng sống của mỗi người, nó vẫn là cái quan trọng. Đặc biệt là chúng ta thấy chúng ta có phước duyên nhiều hơn. Nếu mà chúng ta để mất, để thiệt thòi cái cơ hội này, khó có thể có những cơ hội khác. Do vậy mà chúng ta phải cố gắng nhiều, sáng suốt, hiểu biết rõ ràng, thấy được cái sự quan trọng của những khổ đau mà bây giờ chúng ta đang có những hoàn cảnh thuận lợi. Chúng ta phải tận dụng những gì mà chúng ta đang có. Đó là sự hiểu biết có thể tiềm ẩn và sâu kín nằm trong những pháp khó hiểu và trong bản chất của những pháp khó thấu đó. Một người đã có nhiều hiểu biết như thế thì không còn tìm vui thích trong cuộc rượt bắt của những lạc thú trần tục nữa, mà chỉ chú tâm đến những nhụy túc. Một người mà có một cái tâm tư như vậy, chỉ mãn nguyện khi mà nắm vững những nhụy túc. Do vậy mà cái sự thực tập của chúng ta càng thâm sâu, nguyện vọng của chúng ta càng thành đạt giáo pháp, càng nhiệt thành, càng mạnh mẽ nhiều hơn. Như vậy trong lúc mà chúng ta thực tập, khi mà chúng ta thấy dường như không có gì, điều đó đừng có bao giờ thấy như vậy mà chán nản, mà là chưa đến lúc nó thành tựu. Sự thật nó giống như những giọt sương mà rơi trên mái nhà. Đương nhiên mắt chúng ta không bao giờ thấy những giọt sương đâu, nhưng mà một lúc nào đó những giọt sương đó nó chảy thành giọt. Và những cơn mưa, mưa vào sa mạc, chúng ta thấy dường như không có gì cả, nhưng mà thật sự một lúc nào đó dưới lòng sa mạc nó có những cái dòng suối trong xanh, tươi mát. Trong con người của chúng ta cũng vậy. Đừng thấy là chúng ta không có gì mà chán nản, nhưng mà kỳ thực dầu muốn hay không, nó cũng phải trải qua một cái thời kỳ tương tự như cây hoa trái vậy. Khi mà chúng ta gieo một hạt, 5 tháng sẽ cho một cây trưởng thành. Và khi có hoa rồi thì 5 tháng trưởng dưỡng đầm bồng kết trái, đó là chuyện thường. Do vậy mà những nỗ lực của chúng ta không phải là hoàn toàn vô ích, mà chúng ta phải biết chờ đợi. Thói quen một sự tinh cần này lúc nào cũng khích lệ lớn của chúng ta không còn phải né tránh đau khổ, và không còn phải ôm chặt những khoái lạc trong cái sự tu tập. Nói như vậy là khi mà chúng ta đã biết đi vào con đường này, chúng ta biết đối diện với tất cả mọi thứ, biết buông bỏ tất cả mọi thứ. Nhiều khi chúng ta hiểu tu tập một cách sai lầm là nếu cảm thấy an lạc tức là chúng ta đang có tiến bộ, còn nếu bị đau đớn có nghĩa là chúng ta đã thất bại. Điều đó nếu mà chúng ta có thể hiểu như vậy cũng tốt thôi. Ít nhất là chúng ta biết cảnh giác tự thân của chúng ta để chúng ta đừng sai lầm. Nhưng mà kỳ thực chúng ta thường nghĩ rằng khi mà tu tập và cảm thấy rối loạn tức là mình đã không thực hành đúng. Còn nếu mà có được những cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái, bay bổng thì chúng ta đã thành công trong việc tu tập. Thực ra quan niệm đó không có gì sai cả, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Tại vì thông thường tâm lý của sự sai lầm đó tuy là nó rất đơn giản, nhưng mà cũng không phải ai cũng hiểu thấu trọn vẹn đâu. Có những lúc mà chúng ta thấy dường như là chúng ta hiểu hết mọi thứ, tại vì nó quá rõ ràng. Nhưng mà kỳ thực nhiều lúc chúng ta thấy cũng không phải chúng ta nghĩ là hiểu hết mọi thứ mà là hiểu thấu trọn vẹn đâu. Tại vì chúng ta bao giờ cũng ưa thích những gì mà dễ chịu và ghét bỏ những gì mà chúng ta thấy khó chịu hay là đau đớn. Rõ ràng là những gì mà chúng ta cảm thấy thoải mái dễ chịu, nhắc hoài, nhắc mãi, nhớ luôn. Mà những cái gì mà chúng ta nghĩ là nó xui xẻo, sợ lắm, không bao giờ muốn nhắc tới. Là một con người có lòng nhiệt thành, mà nhất là những ai đang đi về hướng của như ý túc, thì chúng ta phải hiểu sự tiến bộ của chúng ta hoàn toàn không tùy thuộc vào mức độ an lạc hoặc là đau khổ, mà là ở chỗ chúng ta có thể cởi mở được những gì đang xảy đến hay không thôi. Khi một con đường tuệ giác mới bắt đầu khai mở, thông thường thì chúng ta phải trải qua một cái giai đoạn tu tập Và khổ thọ luôn luôn là đối tượng chúng ta cần phải vượt qua. Chính vì vậy đó, quý vị sẽ không lạ khi thấy các thầy cô mà mới vào tập sự phải thức khuya, phải dậy sớm, phải làm những điều hết sức là căn bản. Nhiều khi có những người cảm thấy bất mãn. Bất mãn cho rằng là những người đi trước, các sư anh hay là các sư chị, có vẻ như là chèn ép mình quá. Mà người đời thường gọi là ma cũ ăn hiếp ma mới. Rồi chúng ta cảm thấy bất mãn. Nhưng mà những ai hiểu được rằng là tất cả những cái gì chúng ta cần phải vượt qua, tất cả những cái gì chúng ta cần phải biết, thì chính những lúc mà những sư anh, sư chị của mình hay là vị thầy dạy đạo mà nhắc nhở cho chúng ta từng chút một đó, chúng ta phải biết đó là cái ân tình mà mọi người đã dành cho mình. Chứ đừng có nghĩ là người ta ăn hiếp mình, hay là đừng có nghĩ là người ta làm khổ làm khó mình. Quý vị nhớ một điều, nếu mà muốn chỉ đạo người khác á, phải đặt mình dưới sự chỉ đạo của người khác. Tức là chúng ta là học trò ngày hôm nay, ngày mai chúng ta làm thầy. Cho nên người học trò đó phải để cho cái vị thầy đó muốn nắng kiểu nào nắng, muốn hướng dẫn chúng ta kiểu nào thì hướng dẫn. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là để cho thầy dạy bậy mình cũng nghe hả? Mà nói đây đó là khi mà chúng ta đã chọn một minh sư rồi thì chúng ta là cái tác phẩm của vị minh sư đó, để cho vị thầy đã hướng dẫn. Đừng có bao giờ tỏ thái độ phản kháng, đừng có bao giờ tỏ thái độ thù hận. Một người học trò mà có cái thái độ phản kháng thù hận thầy dạy đạo thì không bao giờ nên. Đối với các sư anh sư chị cũng vậy, một cái sự hướng dẫn nào đó mà chúng ta cứ tìm cách chống đối thì không ai có thể dám chỉ dẫn cho chúng ta nữa. Nói như vậy đó là để cho chúng ta thấy là phải trải qua một cái giai đoạn tu tập và khổ thọ, đối diện tất cả mọi hoàn cảnh để mà chúng ta học hỏi, để mà chúng ta thực tập. Cũng như những cảm thọ dễ chịu, nhẹ nhàng, khoan khoái, tĩnh lặng sẽ là những đặc điểm của một giai đoạn khác trên đường tu tập. Nếu mà chúng ta không có đặt mình trong cái sự tôi luyện ngày hôm nay thì đương nhiên chúng ta sẽ không có sự an lạc, không có sự thảnh thơi trong ngày mai. Phải nhớ là trong giai đoạn nào chúng ta sống đúng giai đoạn đó. Giai đoạn nào cần phải thực tập, chúng ta phải miệt mài thực tập cho đến nơi đến chốn. Giai đoạn nào thảnh thơi thì thảnh thơi. Điều đó nó cũng không có khác gì trong 11 nghiêu đồ mà Đức Phật dạy chúng ta. Tâm của chúng ta nó giống như những con trâu hoang vậy. Mà đã những con trâu hoang đó thì ưa chạy bậy, ưa phá phách những hoa màu của những người khác. Cho nên chúng ta phải cần có những cái đứa mục đồng chăn chúng ta. Nhưng mà đến khi nó thuần thục rồi, không phá của ai cả mà còn có cái khuynh hướng là làm lợi, thì chúng ta cũng vậy. Trong lúc thực tập, chúng ta phải đặt mình trong khuôn khổ rồi mới có ngày thành công. Chỉ có thế thôi. Con đường đạt đến như ý túc hay là giải thoát sự dựng chúng ta qua nhiều chu kỳ giống nhau như thế. một kinh nghiệm dễ chịu hoặc là khó chịu, từ nó không xác định được cái trình độ cao hay thấp trong cái sự tu tập. Chúng ta có thể đang ở vào giai đoạn cuối của một khổ thọ, nhưng mà sự thực tập của chúng ta là tiến triển sâu xa hơn nhất, nhiều nhất, bắt đầu của trạng thái hỷ lạc. Vì thế mà cảm thọ đau đớn hay là hỷ lạc không cho thấy cái sự tu tập đang tiến triển đến đâu, mà mục tiêu của chúng ta là đạt đến là sự hiểu biết và thương yêu, chứ không phải cảm giác thích thú lâu dài nào cả. Nhưng mà đa số chúng ta còn phải mất bao lâu nữa để mà hiểu điều này? Điều đó nó tùy thuộc vào trình độ của mỗi người. Nó là trình độ là theo từ ngữ của thế gian. Nhưng mà chúng ta nói theo cái thuật ngữ chuyên môn nhất á, là theo cái tự giác hay là cái giác tánh của mỗi người, hay là cái tuệ giác trong tất cả chúng ta nhận thức sớm hay muộn. Bằng cách này chúng ta phải thực tập cởi mở với bất cứ việc gì đang hiện hữu trong giây phút này, bất cứ điều gì đang có mặt, cho dù đó là một cảm giác náo nức thanh nhẹ hoặc là những phiền muộn khôn nguôi nào đó, cũng chỉ là những hiện tượng không đáng kể. Chúng ta phải nhìn như vậy, phải chấp nhận như vậy, để rồi từ đó chúng ta thấy không có cái gì là quan trọng đối với chúng ta. Một khi mà chúng ta hướng tâm về những ý tốt, nhất là tinh tấn những ý tốt, thì chúng ta phải gạt bỏ hết tất cả mọi thứ. Bởi vì nếu mà chúng ta còn bị phân tâm thì cái sự tập trung của chúng ta không có. Và cuối cùng, khi mà chúng ta đã ý thức được chân lý đó, sau một thời gian thì sự tu tập của chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục tiến triển. Chỉ có một con đường vạch ra đi là phải đến đích. Do vậy mà chư tôn đức thường dạy, thực ra chúng ta không cần phải mất thời gian để mình tìm ra những chân lý đó. Việc đầu tiên là hãy cẩn thận, đừng để cho tâm của chúng ta bám víu vào một cái kinh nghiệm nào đó ở trong quá khứ mà chúng ta cố gầy dựng lại. Tại vì đó không phải là sự tu tập chân chính, mà đó chính là sự dọn đường cho đau khổ. Như vậy chúng ta không có lạ gì khi mà thấy hoặc là nghe ở trong kinh chư Phật thường dạy: tâm quá khứ bất khả đắc. Những cái gì nó qua là cái kỷ niệm vui hay là buồn, những thành tựu hay là thất bại, nó đã ở trong quá khứ rồi, chúng ta không cần phải nhắc nhở nó. Chỉ đơn giản là hãy cởi mở, ôn hòa và giữ chánh niệm với những gì mà chúng ta thấy nó đang có mặt trước mặt chúng ta. Đó mới thật là con đường tu tập giải thoát. Vậy thì làm cách nào để có thể vừa có một mục tiêu cho sự tu tập mà vừa cảm thấy hứng khởi vì con đường chúng ta theo có chủ đích và phương hướng rõ rệt, mà là không bị vướng mắc vào những cái phiền phức của sự nỗ lực và cố gắng? Thì đó là một câu hỏi chủ yếu cho bất cứ ai đang đi trên cái con đường thực hiện cuộc sống tâm linh này. Bất cứ một sự lựa chọn nào của chúng ta trong cuộc đời này cũng đều liên quan đến một mục đích hoặc là một chủ đích nào đó. Rõ ràng, như đối với một người thanh niên có hùng chí muốn cứu giúp cho con người bớt khổ mà học y khoa, Vì thế con người đau khổ nhiều, cần đến cái bàn tay của mình, phải học y khoa để có một phần nào đó gọi là thoa dịu những đau khổ trong cuộc đời. Thì cái người thanh niên này phải tập trung vào bài vở để mà học. Bởi vì có thể nói ghi danh học y khoa chỉ là cái tiếng thôi, còn cái ngày ra trường, cái nghề của mình là cái vấn đề đòi hỏi thời gian mà chúng ta phải tập trung nhiều. Sự tu học của chúng ta cũng vậy. Vì thế cuộc đời là đau khổ, trong đó có bản thân của chúng ta. Muốn thoát khổ hay là muốn cứu cuộc đời bớt khổ, nói không chưa đủ, mà chúng ta phải gom tâm tập trung vào một mục tiêu hoặc là một chủ đích mà chúng ta muốn. Có như vậy đó thì sự thực tập của chúng ta mới thành công. Một ý thức phương hướng rõ ràng sẽ giúp chúng ta sáng suốt hơn trong việc lựa chọn con đường đưa chúng ta đến mục tiêu mong muốn. Thế nên khi mà hiểu được mục đích của sự tu tập, chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa cao thượng của hành trình tu tập này. Và như vậy đó, chúng ta thấy bất cứ một ai mà đến chùa, hay là bất cứ một ai mà biết đến giáo pháp của Phật, thì chúng ta thấy rằng những người đó là những người có tâm hồn cao thượng. Và cái sự hiểu biết đó đồng thời cũng mang đến cho chúng ta một sự khích lệ cũng như là năng lực để mà tiếp tục con đường đi đến an vui. Giáo lý của Đức Phật là một khích lệ lớn cho chúng ta. Ngài đã trình bày thật rõ ràng mục tiêu và con đường tu tập. Bây giờ cái vấn đề còn lại là chúng ta có tu tập hay không thôi. Con đường này có khả năng đưa chúng ta đến trạng thái sáng suốt và tự tại hơn, dẫn đến một tâm thức thanh tịnh an vui hơn. Ở nơi đó, chúng ta sẽ không còn bị chi phối bởi tham sân si phiền muộn nữa. Như vậy, nếu mà chúng ta muốn tăng trưởng sự tinh tấn như ý túc, cũng như là những năng lực của chính mình cho hành trình vô tận này, thì chúng ta có thể thử một vài phương pháp, và đặc biệt là những cái phương pháp quán niệm. Có thể là chúng ta chọn cái phương pháp tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền để cho tâm tư yên tĩnh, và chúng ta hãy suy gẫm về cái tính chất tạm bợ không thường còn của mọi hiện tượng. Thì như vậy đó, mọi hiện tượng là vui cũng chỉ là tạm bợ thôi, là khổ cũng không còn lâu dài vì nó tạm bợ. Mặc dù là chúng ta có thể hiểu được sự thật này về mặt lý thuyết, vì muốn nhận biết sâu xa, nó đòi hỏi chúng ta phải có một chánh niệm thật là sâu sắc mới được. Hãy nhìn lại những cái kinh nghiệm bây giờ, nó không còn nữa, tại vì nó ở trong quá khứ. Giây phút này bước sang giây phút khác, rồi nó biến mất đi. Có chăng á, là chúng ta chỉ còn giữ lại những ý niệm hoặc là những cái ý ký ức về nó. Nhưng mà những thứ đó cũng lại là tạm bợ, ngắn ngủi. Và cuối cùng chúng ta cũng phải vứt bỏ nó luôn. Hiểu được sự thật hiển nhiên về luật vô thường này rồi, thì chúng ta sẽ hiểu cái gì là chân giá trị trong cuộc đời của chúng ta. Cũng chính sự suy tư về lý vô thường này mà đã thúc đẩy một thái tử Tất Đạt Đa phải bỏ tất cả để mà ra đi tìm chân lý giải thoát. Ngài cũng đã tự hỏi khi còn là một vị thái tử trong hoàng cung: vì sao ta lại săn tìm những đối tượng của sanh già bệnh chết, khi mà chính ta vẫn còn bị chi phối bởi những sinh già bệnh chết. Chính vì câu hỏi đó, chính vì cái sự thắc mắc trong tâm tư đó mà Ngài ra đi. Sau khi tìm đạo và đạt được giác ngộ, Đức Phật đã khuyến khích và thúc giục những người khác nên cảm thấy thấy sự cấp bách này. Vì biết rằng là mọi hiện tượng, cho dù là hạnh phúc hay là cho dù là đau khổ, rồi cũng sẽ hoại diệt. Do vậy mà Ngài dạy các đệ tử: các ông hãy tu tập ngay bây giờ, nếu không sẽ hối hận về sau. Bây giờ quý thầy chư tôn đức cũng nhắc nhở như vậy. Nếu mà có điều kiện phương tiện, quý vị nên tu, đừng để hối hận về sau. Và không phải chỉ riêng mình tu không thôi, mà chúng ta còn phải khuyến khích con cháu, anh em, dòng họ của mình tu càng nhiều càng tốt. Đức Phật đã thấy rõ ràng cuộc đời của chúng ta ngắn ngủi như thế nào, cũng như sự giác ngộ và cơ hội để tu tập là quý báu và hiếm hoi như thế nào. Cho nên Ngài đã đem hết tất cả những gì Ngài đã thu thập được, Ngài đã giác ngộ được, truyền đạt đến chúng ta. Nếu chúng ta không biết sử dụng thời giờ của mình cho xứng đáng, sau này chắc chắn chúng ta sẽ mang một mối ân hận day dứt, vì biết rằng chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội, đó là điều quý giá nhất trên cuộc đời của chúng ta. Có nhiều người nói dễ thương lắm: phải chi mà con biết đạo mấy chục năm về trước thì bây giờ con không có khổ. Có những người bạn trẻ nói: dạ thưa thầy, nếu mà con gặp thầy vài ba năm về trước thì con không bao giờ lập gia đình. Nói thì nói vậy chứ biết bao nhiêu người gặp thầy, biết bao nhiêu người đến với giáo pháp, nhưng mà rồi cũng không biết bao nhiêu người quay lưng đi. Cho nên chúng ta cũng có thể suy nghĩ về việc gì đầu tiên là khiến chúng ta bước vào con đường tu tập. Đừng có đợi để khi nào mà chúng ta vấp phải nhiều thứ trong cuộc đời này rồi chúng ta mới bước chân vào con đường tu, mà ngay bây giờ chúng ta phải biết tu để chúng ta không thấy khổ. Có thể đó là một kinh nghiệm riêng tư sâu kín nào đó về khổ đau, mà đó cũng là cái tâm lý thông thường. Nếu mà kỳ thật trong cuộc đời này chúng ta gặp phải những sự vừa ý, gặp phải mọi thứ đều thành công trong cuộc đời này, sẽ có rất ít người biết tu. Cho đến khi nào mà vấp phải những đau khổ, vấp phải những cái bất như ý, mới nghĩ đến cái việc mà nhân quả ân duyên trong cuộc đời này mình mới tìm về, thì cũng tốt thôi, nhưng mà đừng để muộn quá. Tại vì dò muốn dò không gì thì cái sự tu tập của chúng ta đó cũng cần đến cái năng lượng trong cơ thể chúng ta. Nếu mà quá yếu đuối, chúng ta sẽ không làm được gì. Mà quá thật như vậy, đã có nhiều người đã từng than: dạ thưa thầy, con muốn tụng kinh lắm á, mà ngồi một hồi là nó đau cái lưng, ngồi một hồi á là nó đau chân, ngồi không được. Đợi cho đến mà nó già cả rồi như vậy, rồi nó đau chân tu không được. Vậy thì bây giờ chúng ta có phương tiện nào, có điều kiện sức khỏe như thế nào, ráng tận dụng thực hiện con đường tu tập. Có như thế thì chúng ta sẽ không cảm thấy ân hận. Cho nên cũng có thầy đã từng nói: chúng ta phải làm gì trong khoảng thời gian còn lại Có nghĩa là trong khoảng thời gian qua, chúng ta chưa ý thức về vấn đề tu. Chúng ta chưa ý thức về một cái vấn đề gì là đau khổ trong cuộc đời, để rồi chúng ta bị chìm nổi, bị thăng trầm trong cuộc sống. Bây giờ chúng ta nghĩ lại, thời gian qua thì đã là qua rồi, bây giờ quyết định phải làm một cái gì đó còn lại trong cuộc đời của chúng ta. Có thể là những cái kinh nghiệm đau khổ trong cuộc đời làm cho chúng ta có ý nghĩ đó, hay là bởi vì lòng thương xót khi mà chứng kiến những đau đớn của những người chung quanh, hoặc là từ một nỗi yêu tư khắc khoải về một ý nghĩa và mục đích của cuộc sống trong hiện thực. Tâm lý của chúng ta có thể ghi nhận một trong những yếu tố đó, nhưng mà dẫu sao đi nữa thì cũng tốt thôi. Đôi khi đau đó, trên quãng đường tu tập, chúng ta đã đánh mất cái cảm hứng ban đầu đó. Bây giờ chúng ta nối lại. Được như vậy, chúng ta sẽ lần nữa thắp lên ngọn lửa say mê và tinh tấn trên hành trình đầy bất ngờ của giác ngộ về giải thoát. Do vậy mà cái vấn đề quan trọng á, nó không phải là cái vấn đề thời gian, mà cái vấn đề quan trọng là chúng ta có ý thức được việc làm của chúng ta không thôi. Cho nên chúng ta đừng bao giờ nói là trễ quá rồi, con tu không được nữa. Không có cái gì là trễ cả. Và trong thuật ngữ của Phật giáo cũng đã từng nói, đừng sợ bị vô minh, mà chỉ sợ là chúng ta không có giác ngộ thôi. Giây phút nào mà giác ngộ, giây phút nào mà ý thức, là chúng ta đã giác ngộ, quay lưng lại với vô minh liền. Như vậy thiếu ngọn lửa đam mê đó sẽ không có một cái gì có thể xảy ra. Chúng ta chỉ đơn giản sống và hành động theo những thói quen, theo những tập quán cố hữu của mình. Và như vậy thật là hiếm hoi khi ai có thể thoát ra được những cái thói quen này để có thể nhìn thấy được thực tại một cách sáng suốt, thấy mọi thứ đều là mới mẻ đối với chúng ta, và biết lựa chọn bằng tuệ giác thay vì theo những cái phản ứng bị điều kiện hóa quá nặng nề. Nhưng mà chỉ có thể tinh tấn thôi chứ chưa đủ. Mặc dù là phẩm hạnh đó rất là quý báu, nhưng mà nó cũng có thể đưa chúng ta đến sự lầm lạc nếu mà chúng ta phát huy quá độ. Nếu không khéo, chúng ta có thể vì quá cố chấp vào cái mục tiêu giác ngộ rồi trở nên đầy tham vọng, có một thái độ ganh đua tâm linh và đâm ra khắt khe về cái sự tiến bộ của mình. Khi mà chúng ta nỗ lực và cố gắng với một sự khẩn thiết quá độ, có thể vì đó là trở thành cái vô vọng, bắt buộc mọi việc nào đó phải xảy ra ngay bây giờ, thì chắc chắn chúng ta sẽ làm mờ đi cái sự sáng suốt của chúng ta. Việc đó có thể đưa đến sự thất chí nản lòng và có khi là tuyệt vọng. Như vậy khi mà chúng ta đã ý thức được những trở ngại gây nên bởi loại nỗ lực và tinh tấn, thông thường là bằng kinh nghiệm đau thương của chính mình, có một số người đâm ra từ bỏ hết một cái ý niệm về mục đích. Đây cũng là một cái sự sai lầm khác. Bởi vì cái sự tinh tấn mà nằm trong cái phạm vi của như ý túc đó, nó không vì một cái sự thất bại, không vì một cái kinh nghiệm đau thương nào cả, mà bằng một cái tâm hồn hướng thừa hướng thiện. Bởi vì khi mà chúng ta cho rằng không nên có mục tiêu và trở nên chấp rằng tu tập chỉ đơn giản có nghĩa là trở nên tỉnh thức và chú ý trong giây phút hiện tại. Điều đó là đúng. Chúng ta phải tỉnh thức và chú ý trong cuộc sống hiện tại. Nhưng mà nếu chúng ta không có một ý thức về cái mục đích, hoặc là không có phát triển sự hiểu biết của chúng ta, thì chúng ta sẽ vô tình đánh mất đi cái nguồn năng lượng vô cùng của nghị lực và cảm hứng dồi dào trong cái nguồn nội tại của chính mình. Như vậy đứng vào một cái trường hợp khác, chúng ta cho là những cái tham vọng hay là người đời không hiểu cho là cái sự tham muốn quá độ đó là không được trong cái vấn đề tu tập. Nhưng mà một mặt khác, trong cái phương diện của như ý túc, điều quan trọng mà chúng ta cần phải khám phá, cần phải có một cái tâm mong muốn thành đạt nó khác. Do vậy để bổ túc cho vấn đề này, để chúng ta không bị rơi vào cái tình trạng cố chấp quá độ, sự tinh tấn của chúng ta cũng phải biết quân bền với buông xả. Trên bề mặt của hai đức tánh này có vẻ như mâu thuẫn nhau. Nhiều khi nếu mà chúng ta nhìn phương diện tinh tấn mà nhắc tới vấn đề buông xả thì tự nhiên chúng ta nói tại sao tinh tấn mà còn buông xả? Đã buông xả thì bỏ hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà quý vị nhớ là bỏ hết tất cả mọi thứ ở đây á, là bỏ hết tất cả những tham sân si vọng niệm là chúng ta phải bỏ. Nhưng mà tinh tấn tinh cần ở đây á, là hướng tới một mục đích, muốn làm một cái gì đó cho cuộc đời, muốn cải tiến con người của mình, thì chúng ta không thể buông xả được. Buông xả ở đây á, là khi ai đả kích chúng ta về vấn đề tu tập hướng thượng thiện của chúng ta, chúng ta không thèm nghe những cái lời đả kích vô lý, hay là chúng ta không thèm nghe những cái điều nó có cái khuynh hướng bào mòn đi cái tư tưởng tốt đẹp của chúng ta, thì chúng ta bỏ. Còn mà những cái gì là động cơ thúc đẩy chúng ta trên đường tu tập, nhất định chúng ta phải giữ, phải tinh tấn. Do vậy đó mà làm sao chúng ta có thể vừa gắng sức theo đuổi mục tiêu mà cùng một lúc là chúng ta buông xả, nó đòi hỏi chúng ta phải đánh giá đúng mức, suy tư rõ ràng, để rồi chấp nhận những gì xảy ra theo sự khai mở tự nhiên của nó. Hiểu rõ được nghịch lý này là một khúc quanh quyết định, tại vì nó giúp chúng ta nhận được trọn vẹn con đường tu tập của chính mình. Một lần nữa nhắc lại, buông xả không có nghĩa là chúng ta thụ động, mà có nghĩa là chúng ta biết buông bỏ, biết nương theo vào giáo pháp của Đạo Phật, theo sự thật kinh nghiệm trong giây phút hiện tại này. Sự chấp nhận đó nó sẽ khơi dậy nghị lực và giúp chúng ta có thể tinh tấn mà không hề lay chuyển hoặc là vướng mắc. Chúng ta ý thức được sự khẩn cấp của vấn đề tu học, nhưng chúng ta cũng phải biết linh động và hội nhập vào bất cứ những gì đang xảy ra trong hiện tại. Hiện tại là vấn đề quan trọng. Những gì trong quá khứ bỏ, những gì trong tương lai, đương nhiên là chúng ta cần phải đặt một cái nền tảng cho tương lai, nhưng mà không thể buông thả cái tâm tư của chúng ta chạy về tương lai nhiều quá. Hiện tại, trong hiện tại cái này đang có mặt sẽ tiếp đến cái khác có mặt. Trong thời gian tu tập, chúng ta phải đào luyện đức tính buông xả bằng cách tự nhắc nhở rằng công việc của chúng ta tu tập là tu tập, không để bị chi phối bất cứ một điều gì cả. Rồi cứ để những gì xảy ra sẽ xảy ra. Thì trong tinh thần này, xin kể cho đại chúng một câu chuyện. Xưa rất là xưa, có một người ăn trộm rất là tài tình. Người ta biết được ông ta ăn trộm, nhưng mà bắt không được. Vì bác không được nên không ai có thể khiếp tội ông. Và rồi tuổi đời theo thời gian đi qua, người ăn trộm này cũng như bao nhiêu con người khác, nghĩa là ông cũng sẽ trở nên già nua và lùm thùm, vì thấy tuổi của mình cũng sắp già, sắp lùm thùm. Cho nên ông mới thông báo ông sẽ truyền người ăn trộm. Ai chịu tới làm đệ tử của ông là ông sẽ truyền hết người ăn trộm của ông. Tin tức được truyền lan ra, không bao lâu có một anh chàng thanh niên đó đến xin thọ giáo. Sau khi theo những thủ tục thông thường, làm lễ cúng tổ xong rồi, hai thầy trò bắt đầu thực tập. Bài học đầu tiên thầy dạy cho người đệ tử là dắt đến ăn trộm một người nhà giàu, nhà giàu có nhất vùng. Nhà giàu có nhất vùng thì chắc chắn là kín cổng cao tường. Thì ông thầy nói bây giờ con là cái đứa thực tập, bây giờ con cứ leo lên lưng của thầy rồi con nhảy vô trong. Con làm như vậy, ông chỉ cho một hồi. Thì đứa học trò đó nghe lời thầy, nhảy vô trong. Người học trò vừa nhảy vô tới trong là ông thầy ngoan la, bớ người ta có ăn trộm, là quảng lên. Lúc đó cả nhà tôi tớ làm công đều thức dậy, thắp đèn sáng trưng lên rượt ăn trộm, rượt người học trò này chạy, chạy thục mạng thoát thân. Về tới nhà, người học trò trách cứ ông thầy: tại sao thầy dạy con đi ăn trộm, con mới vừa trèo tường nhảy vô là thầy la kêu người ta bắt con, thì thầy dạy kiểu gì mà la vậy? Ông thầy không nói gì cả, chỉ mỉm cười thôi. Lần thứ hai đến một nhà giàu khác, giàu hơn cái nhà này, ông thầy bảo là bây giờ con vào đó ăn trộm. Theo thầy biết, trong nhà đó có một cái rương to, trong đó có chứa vàng bạc rất là nhiều. Bằng cách nào đó con cũng phải vào trong đó lấy một món đồ ra đây, thì con mới là cái người xứng đáng đệ tử của thầy. Thế là hai trò trò vô, đợi cho người đệ tử chuông vô trong rương đó rồi đó, ở ngoài này ông thầy ông khóa cái rương lại. Vừa khóa xong là ông thầy ông la: bớ người ta có ăn trộm. Thì lúc đó là cả nhà, vừa chủ nhà vừa tôi tớ, mọi người thức giấc dậy. Thì trong lúc đó ông thầy thoát thân chạy, còn cái anh đệ tử này á, là bị kẹt ở trong rương, tại vì cái rương khóa. Thì lúc đó cả nhà loạn lên là ăn trộm. Bây giờ kẹt quá trong đó, ông không biết làm thế nào để mà ra. Thì bắt đầu cái người đệ tử đó giả cái tiếng chuột kêu, rút 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 vào trong rương á. Thì lúc đó là cả nhà như vậy thấy là có chuột trong rương, nhưng mà tại sao cái tiếng ai kia là có ăn trộm? Khi mà biết có chuột trong rương đó, mới mở cái khóa ra. Mở khóa ra thì cái anh đệ tử trong đó bung chạy, bung chạy thoát thân ra ngoài. Đương nhiên là mọi người thấy có người ăn trộm thật sự, cho nên mới rượt theo. Rượt theo thì anh này là ba chân bốn cẳng lo mà chạy thoát thân. Thì bên vệ đường chỉ có một cái lùm tre, nếu mà chạy thì sẽ bị người ta rượt theo. Anh đệ tử thực tập ăn trộm này mới nhảy tuốt trong lùm tre đó, trốn ở trong đó. Mọi người ở trong nhà giàu kia rượt, rượt sao đến đây không thấy là cái anh chàng trộm ở đâu. Nhưng mà tìm hoài cũng không thấy, thì mọi người cứ nghĩ là anh này chạy giỏi thật. Thế là mọi người đi về. Quý vị biết là cái lùm tre mà gai không? Lúc mà anh nhảy vô đó, cái mục đích duy nhất là anh trốn người ta bắt. Mặc dầu là gai tre nó đâm, mặc dầu là những cây nhỏ nó chọc vô, nhưng mà anh không thấy đau. Máu chảy dầm về mà không thấy đau. Đến khi người ta đi rồi, anh mới bắt đầu anh leo xuống. Nhưng mà khổ nỗi là bây giờ gai ba phía bốn bề nó đâm chảy máu, đau quá chịu không nổi. Cửa thì nó đau, mà không lẽ là cứ ở trong lùm tre hoài thì đâu có được. Lúc đó cái ông thầy, ông biết là cái thằng đệ tử này không ra khỏi được lùm tre. Lúc đó là ông la toán lên là cái thằng ăn trộm nó đang trốn trong lùm tre. Bao nhiêu người nghe quay trở lại, đèn đuốc sáng trưng à, thì lúc đó là anh đệ tử mà thực tập ăn trộm này, anh thấy cả đám gia nhân nó trơi lưu lại, thì thế nào nó biết đã có người chỉ điểm là nó ở trong lùm tre rồi, thì thế nào nó cũng bị bắt thôi. Thế là không biết từ đâu nó có một cái nguồn năng lực rất là mạnh, nhảy bung ra khỏi lùm tre nó chạy tuốt. Lúc đó thoát thân ra khỏi lùm tre, thì trên đường mà chạy đó, anh nghĩ trong bụng, cái ông thầy này là ông hại mình chứ không phải ông dạy mình. Cho nên chuyến này về thế nào là cũng phải thanh toán cái ông này, ông gạt mình này. Chạy thẳng về nhà anh, xách một con dao thật to mà thật dài, vác tới nhà ông thầy đó. Thì thấy ông thầy đó đèn đuốc sáng trưng, thấy thức ăn nhấm rượu, hai cái chung rượu để đó, một là cho ổng mà một cái thì còn để trống, nó chưa thấy ai. Anh chàng đệ tử vô giận lắm, xách dao vô tính chém ông thầy. Ông thầy nói: mày khoan đã, ngồi xuống đó uống chung rượu đã. Thấy ông thầy điềm tĩnh quá, kêu mình uống rượu. Đi ăn trộm không được, cũng đói bụng rồi, thôi có thức ăn thôi ngồi xuống ăn uống rượu. Xong một hồi dịu giọng, ông thầy hỏi: mày thấy thế nào? Thì anh đệ tử nói: thấy thế nào là thế nào, thầy đã hạ tu 5 lần 7 lượt, một lần đầu tôi còn nghĩ là thầy cố ý dạy cái phương pháp ăn trộm cho tôi, lần thứ hai là thầy gạt tôi quá nhiều, thầy xúi tôi vô trong rương rồi thầy khóa rương lại rồi kêu người ta bắt. Nếu mà tôi không lanh trí, tôi rã chuột á, tôi giả chuột á, thì người ta đã tóm cổ tôi rồi, tôi đã trốn rồi, người ta đi rồi, thầy còn kêu lại nói là nó trốn ở trong lùm tre kia. Nếu mà tôi mà không lanh trí tôi chạy á là tôi bị tù chắc rồi. Ông thầy cười hề 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 nói: thì đó, tao dạy mày là dạy mấy cái cú đó đó. Nếu mà mày không khôn á, mày giả không có giả chuột á, thì mày không phải là đệ tử tao, mày đã bị người ta bắt rồi. Còn á, bây giờ mày cứ nghĩ coi, mày nhảy vô cái lùm tre nó đau như vậy đó, mày ra được không? Nếu mà tao không kêu ông trộm lại, nếu mà người ta không trở lại, mày không có sợ làm sao mà chạy ra khỏi chỗ đó. Mày cứ ở trong đó mà đau cả ngày cả đêm cho đến mày bị bắt thôi. Đó là cái chiêu tao dạy mày đó. Thực ra qua câu chuyện này, chúng ta thấy dường như nó không có liên hệ gì đến cái vấn đề mà tinh tấn như ý túc. Bởi vì cái vấn đề mà chúng tôi vừa nói với quý vị đó, là chúng ta phải tập trung lại một vấn đề. Khi mà chúng ta tinh tấn, mà đã gọi là tinh tấn như ý túc á, có nghĩa là chúng ta vạch ra một con đường chúng ta phải làm, thì đương nhiên chúng ta phải tập trung vào đó cho tới khi mà thành công thôi. Còn tất cả những cái vụn vặt bên ngoài dẹp hết, Thì đây là cái vấn đề. Nếu mà anh chàng đệ tử ăn trộm mà chỉ tập trung vào vấn đề đau á, thì anh sẽ bị bắt ngay. Bây giờ anh chỉ tập trung vấn đề thoát thân, thoát thân để ra khỏi cái chỗ đó, cho nên anh không thấy đau. Thì cái vấn đề như ý túc của chúng ta cũng vậy, vấn đề tinh tấn của chúng ta cũng vậy. Bao nhiêu cái ngược đãi, bao nhiêu những cái vấp ngã trong cuộc đời, nếu mà chúng ta cứ ngồi đó mà than thở, nếu mà chúng ta ngồi đó cứ trách cứ người này trách cứ người khác, thì muôn đời chúng ta không thành công. Chúng ta đã hiện diện trên cõi đời này chẳng khác nào như anh chàng ăn trộm vậy. Một anh chàng mà lọt vào bụi tre, biết gai đâm là đau, nhưng mà không thể nào không nhảy vô. Bởi vì nếu không nhảy vô á, thì bị người ta bắt. Nhưng mà rồi nhảy vô nó đau, không tài nào ra được. Nếu cứ để đó là cứ chịu trận thôi. Nhưng mà những nghịch cảnh như ông thầy dạy, nghịch cảnh như đám gia nhân nó tới, nó hò hét, nó bắt, đó không phải là vô lý. Vì nhờ có ông thầy la lên, vì nhờ cái đám gia nhân nó trở lại, mà anh chàng này mới vùng chạy thoát thân. Thì trong cuộc đời của chúng ta tu học hay là sống trong cuộc đời, nếu mà chúng ta biết rằng tất cả những cái nghịch cảnh là cái yếu tố tốt để chúng ta thực tập cái tâm hành tinh tấn như ý túc, hay là nếu mà chúng ta nhận chân rằng những nghịch cảnh trong cuộc đời này là những yếu tố để chúng ta bước lên đài danh vọng ở trong thế gian, để chúng ta ra khỏi vòng sanh tử luân hồi trong đại giải thoát, thì chúng ta thấy những yếu tố đó rất cần. Phần còn lại, bằng cách duy trì sự cố gắng của mình qua phương thức đơn giản đó, thì chúng ta có thể chấp nhận và nương theo sự thăng trầm trong sự tu tập. Có những lúc mọi sự đều trôi chảy, mọi sự đều dễ dàng và tốt đẹp, nhưng mà có những lúc chỉ gặp toàn là đau đớn, gặp toàn là khó khăn, gặp toàn là chướng ngại. Thì như vậy chúng ta không vì những cái thành công, không vì những cái tốt đẹp mà chúng ta tự mãn, mà cũng không vì những cái khó khăn, những cái đau đớn mà chúng ta cứ ngồi đó than thở khóc kể, than trời trách đất. Dẫu sao đi nữa, chúng ta vẫn cứ tiếp tục tu theo con đường của chúng ta vạch ra, tiếp tục tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, thì đạo pháp cứ tuần tự mà khai mở, tâm tư của chúng ta sẽ tuần tự an tịnh, trở nên thanh thiện. Vấn đề giữ quân bình giữa hai yếu tố tinh tấn và buông xả này có thể có được hiểu theo một cách giản dị và thực tập đúng mức hay không là do chúng ta. Chúng ta cần phải biết quân bình phối cảnh của mình để có thể tiếp tục tiến tới, để có thể duy trì lòng ham thích và phát triển cái nghị lực của chính chúng ta. Chúng ta phải ý thức từng việc làm và cùng một lúc tập trung cái nhìn của mình vào những hoàn cảnh chung quanh, mục tiêu mà chúng ta muốn đạt đến. Bằng cách giữ tầm nhìn cho rộng, ý thức về mục đích và cùng một lúc chú tâm vào giây phút hiện tại, chúng ta sẽ tìm thấy được sự quân bình cũng như những cái năng lực để mà chúng ta hoàn tất con đường giải thoát của chúng ta. Một lần nữa xin khẳng định, bất cứ một ai mà được ban phú cho một trong bốn đức tính như ý túc căn bản này, không chống thì chạy, chúng ta cũng sẽ đạt đến giải thoát. Chúng ta có thể giải thoát được nhờ sức mạnh của lòng dục, tức là dục như ý túc, tức là cái tâm tham muốn và là cái động cơ thúc đẩy chúng ta trên con đường tu tập, chúng ta cũng có thể đi đến giải thoát qua cái đức tính của tinh tấn như ý túc. Tinh tấn như ý túc là một cương quyết, một nghị lực mà không có một cái gì có thể ngăn trở chúng ta được. Chúng ta có thể được giác ngộ là nhờ sự say mê và cái lòng yêu quý đạo pháp, và chúng ta cũng có thể kinh nghiệm được sự giải thoát bằng cái năng lực của quán chiếu được những cái năng lực này từ những nơi họ chống đối chúng ta, hay là bất cứ mọi nghịch cảnh nào trong cuộc đời. Một nhu cầu tham cứu và một hiểu biết cũng là một cái nguồn năng lượng giúp đỡ chúng ta. Một trong bốn đức tính này đều có thể là con đường đưa chúng ta tới nơi giải thoát. Nói tóm lại, giáo pháp giải thoát là ở đó. Đức Phật ngài chỉ không có giáo chúng ta điều gì cả. Bổn phận của chúng ta là làm sao nhận diện được đức tính nào là ưu điểm của mình. Do vậy đó mà đừng bao giờ nói là pháp môn này hay pháp môn kia dở, ông thầy này hay ông thầy này kia, ông thầy kia dở, mà cái vấn đề là chúng ta nhận diện được những cái gì cho bản thân của chúng ta, rồi dựa trên đó để mà làm nền tảng cho sự tu tập. Phần còn lại, thầy hay bạn tốt, phương pháp màu nhiệm cần nhưng mà không quá quan trọng khi mà chúng ta tự phát triển cho chính mình một nguồn nội tại. Chúng ta hãy nuôi dưỡng ưu điểm đó, phát triển nó và làm sao cho mỗi ngày được vững mạnh thêm lên. Sự thách thức lớn nhất của chúng ta là nuôi dưỡng tinh tấn như ý tốt, là thực hiện được sứ mạng giải thoát, và làm sao để mà mang những đức tính giải thoát đó hồi nhập vào giây phút hiện tại. Con đường tỉnh thức hiện hữu trong mỗi giây mỗi phút, nó đang có mặt bây giờ và ở đây. Cho nên chúng ta phải luôn luôn giữ viễn thức đó và cùng một lúc hoàn toàn có mặt trong giây phút hiện tại này. Nhìn thấy những gì là chân thật, chúng ta phải coi đó là một sự khích lệ lớn. Bất cứ ai đến với chúng ta là thuận duyên thì chúng ta cũng phải coi đó là một cái duyên lành tốt chúng ta phải ráng giữ. Chúng ta nên nhớ rằng là sự thực tập này không phải chỉ riêng cho mình thôi, mà nó còn vì hạnh phúc và vì lợi ích cho tất cả mọi người, cho tất cả chúng sanh. Đức Phật đã chỉ cho chúng ta thấy rõ ràng con đường tinh tấn như ý túc là con đường để đi đến thành công viên mãn. Phần còn lại, một lần nữa xin được xác nhận là tùy thuộc vào cái sự hiểu biết, sự chấp nhận và cái sự hành trì của chúng ta. Kính thưa đại chúng, bài pháp tinh tấn như ý túc đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.